Tuấn Yêu và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ năm ngày 24 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị với doanh nghiệp nhà nước.
Thành phố Hồ Chí Minh cho F1 tiêm đủ liều, đã khỏi bệnh được đi học đi làm.
Số ca mắc mới COVID-19 trên toàn cầu tăng tuần thứ hai liên tiếp.
Nga chuyển các khoản thanh toán cung cấp khí đốt sang đồng rúp.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phát biểu khai mạc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc với doanh nghiệp nhà nước về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội vào sáng ngày 24 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước được Đảng, Nhà nước rất quan tâm và được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp các ngành trong các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của các địa phương và của doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp nhà nước được xác định giữ vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, khu vực doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa thể hiện tốt vị thế của mình, chưa phát huy được lợi thế về nắm giữ nguồn lực trong thực hiện sứ mệnh của mình.
Thủ tướng nhấn mạnh, rất cần nhận diện những điểm nghẽn trong cơ chế chính sách đối với khu vực doanh nghiệp này, những tồn tại hạn chế trong chính doanh nghiệp để từ đó đưa ra các định hướng, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội thời gian tới.
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 9, sáng ngày 24 tháng 3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9. Với 100% đại biểu tán thành, Ủy ban Thường vụ đã biểu quyết thông qua nghị quyết về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc lựa chọn và quyết định nội dung chất vấn là đúng và trúng, vừa có tính thời sự cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, nhân dân cả nước. Cũng trong sáng nay, với 100% tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua dự án pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định số 5 năm 2022 sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 157 ngày 27 tháng 9 năm 2007 về tín dụng đối với học sinh sinh viên. Theo đó, mức cho vay tối đa là 4 triệu đồng một tháng một học sinh sinh viên. Như vậy, so với mức cũ đã áp dụng từ ngày 1 tháng 12 năm 2019, mức cho vay tối đa đối với học sinh sinh viên tăng thêm 1,5 triệu đồng một tháng một học sinh sinh viên.
Trên cơ sở ý kiến của đại diện 4 bộ và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Hà Nội đã thống nhất đề xuất phương án di chuyển ga ngầm C9 của dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội đoạn Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo ra khỏi phạm vi ảnh hưởng Hồ Hoàn Kiếm. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhận định phương án này sẽ giúp ga C9 được kéo ra ngoài vùng bảo vệ 2 của di tích Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn, hạn chế tối đa việc di rời cây xanh khi thi công nhà ga, bảo đảm cảnh quan, môi trường văn hóa và khu sinh thái khu vực di tích.
Bộ Y tế cho biết đã có 3 bệnh viện tại Hà Nội sẽ triển khai thí điểm cấp hộ chiếu vaccine từ tuần sau cho người dân có nhu cầu. Theo Bộ Y tế, các cơ sở tiêm chủng sẽ thực hiện ký số. Việc ký số cũng rất đơn giản và cho phép ký theo lô, có thể ký hàng ngàn người một lúc chứ không phải ngồi chọn từng người để ký. Đối với người dân chỉ cần đi tiêm chủng và khai báo thông tin chính xác, các cơ sở tiêm chủng phải chịu trách nhiệm về việc rà soát các thông tin kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực thông tin của người dân.
Việt Nam đặt mục tiêu chấm dứt bạo lực gia đình thông qua việc ưu tiên sửa đổi pháp luật, chính sách về phòng chống bạo lực gia đình. Nhằm thực hiện mục tiêu này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Quỹ dân số Liên Hợp Quốc đã triển khai chương trình quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025. Một trong những nhiệm vụ đặt ra là sửa đổi luật phòng chống bạo lực gia đình, bởi đây là khuôn khổ pháp lý quan trọng để giải quyết vấn đề này. Điều tra quốc gia thực hiện năm 2019 cho thấy, bạo lực đối với phụ nữ gây thiệt hại cho Việt Nam tương đương 1,81% GDP vào năm 2018.
Sáng ngày 24 tháng 3, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản hướng dẫn biện pháp y tế đối với người tiếp xúc gần F1 được đi làm, học tập. Đối với trường hợp F1 đã được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã từng mắc COVID-19 trong vòng 3 tháng, được phép tiếp tục đi làm, đi học. Tuy nhiên, với những trường hợp này, Ủy ban Nhân dân yêu cầu F1 đồng thời phải chấp hành nghiêm các quy định như tự theo dõi sức khỏe ít nhất 10 ngày kể từ ngày tiếp xúc gần lần cuối với F0, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 5 và khi có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19.
Nhằm tạo thuận lợi, giải quyết kịp thời, chính xác hồ sơ đề nghị hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc COVID-19, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố bố trí nhân lực chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện về nguồn kinh phí, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận giải quyết kịp thời, chính xác, đầy đủ quyền lợi đối với người lao động bị mắc COVID-19, có đủ hồ sơ theo quy định chi tiết thi hành luật bảo hiểm xã hội và luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.
Giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long quay đầu giảm với mức giảm từ 50 đến 200 đồng 1 kg. Theo các doanh nghiệp, hôm nay lượng gạo nguyên liệu về ít lại, giá gạo nguyên liệu các loại có xu hướng giảm nhẹ, thị trường lúa giao dịch chậm, thương lái ít mua mới, chủ yếu cắt lúa đã cọc.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo sẽ vẫn còn thêm một đợt không khí lạnh khác sẽ tăng cường vào cuối tuần. Theo đó, thì khoảng đêm ngày 26 tháng 3 đến ngày 27 tháng 3, không khí lạnh tăng cường gây mưa rào và dông cho các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Từ đêm ngày 27 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4, trời rét về đêm và sáng.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Theo báo cáo cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên toàn cầu, theo tuần mới nhất được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố, số ca mắc mới trên toàn cầu trong tuần qua tăng 7% so với tuần trước đó, với khoảng 12 triệu ca mắc mới. Số ca mắc tăng 21% ở khu vực Tây Thái Bình Dương, nơi có các nước ghi nhận sự tăng vọt số ca mắc mới, trong đó có Hàn Quốc. Khu vực châu Âu có số ca mắc duy trì ổn định, trong khi dịch bệnh có chiều hướng giảm ở các khu vực Đông Địa Trung Hải, châu Phi, Đông Nam Á và châu Mỹ. Số ca tử vong nói chung giảm 23% so với tuần trước, mặc dù ở khu vực Tây Thái Bình Dương ghi nhận mức tăng 5%.
Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU lần thứ 144 diễn ra tại Bali, Indonesia đã nhất trí thông qua nghị quyết hòa bình về cuộc xung đột tại Ukraine, tôn trọng pháp luật quốc tế, hiến trương Liên Hợp Quốc và toàn vẹn lãnh thổ. Nghị quyết kêu gọi các nghị sĩ Nga và Ukraine thúc đẩy các sáng kiến nhằm chấm dứt các hành động thù địch và giải quyết mâu thuẫn thông qua các biện pháp ngoại giao hòa bình. Nghị quyết cũng nhấn mạnh IPU như một nền tảng tiềm năng nhằm thúc đẩy hòa bình thông qua các cơ chế như nhóm chuyên trách của IPU, quy tụ các nghị sĩ đại diện cho các nhóm địa chính trị khác nhau tại IPU.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã có quyết định lịch sử khi tuyên bố Nga sẽ chỉ chấp nhận thanh toán tiền xuất khẩu khí đốt cho các quốc gia không thuận tiện bằng đồng rút. Tuyên bố trên ngay lập tức khiến cho thị trường khí đốt của châu Âu chao đảo. Giá khí đốt ở một số quốc gia của châu lục này đã tăng tới 30%, trong khi đó giá dầu trên thị trường thế giới cũng tăng gần 5%.
Liên minh châu Âu EU vừa đề xuất dự thảo luật yêu cầu các kho chứa khí đốt tự nhiên của khối phải được lấp đầy tối thiểu 80% trước khi mùa đông tới, nhằm tránh nguy cơ diễn ra một cuộc khủng hoảng năng lượng ảnh hưởng tới hàng triệu người dân. Các đề xuất do Ủy ban châu Âu EC đưa ra bao gồm tăng mức dự trữ khí đốt tối thiểu lên 80% trong tháng 11 năm nay và có thể lên 90% trong những năm tiếp theo. Ngoài ra, EC cũng kêu gọi các nước thành viên tiến hành mua chung khí đốt với số lượng lớn và tiến hành phân phối công bằng tương tự như hệ thống mua vaccine COVID-19.
Tiếp tục thông tin về vụ rơi máy bay Boeing 737 số hiệu 5735 của hãng hàng không China Eastern Airlines. Theo thông tin từ Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, một hộp đen của máy bay trên vừa được tìm thấy là thiết bị ghi âm buồng lái của phi công. Các đơn vị lưu trữ dữ liệu trong hộp đen này tương đối nguyên vẹn, dù có một số bị hư hỏng. Hiện hộp đen này đang được gửi đến Bắc Kinh. Cơ quan Hàng không Dân dụng Trung Quốc đã đề nghị Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia của Mỹ tham gia vào quá trình điều tra.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ trích Taliban vi phạm cam kết khi đóng cửa các trường nữ sinh tại Afghanistan. Theo đó, Taliban đã bất ngờ rút lại thông báo mở cửa trường trung học cho nữ sinh, đồng thời tuyên bố các trường này vẫn sẽ đóng cửa cho đến khi một kế hoạch được đề ra theo luật Hồi giáo cho phép mở cửa trở lại. Từ khi nắm quyền kiểm soát Afghanistan hồi tháng 8 năm 2021, Taliban áp đặt một loạt các hạn chế với phụ nữ như cấm phụ nữ tham gia công việc của chính phủ, kiểm soát quần áo họ được phép mặc và cấm phụ nữ đi ra khỏi thành phố một mình.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Tỉnh Bắc Ninh hiện có trên 98% trường hợp mắc COVID-19 điều trị tại nhà. Đây được xem là giải pháp hiệu quả trong bối cảnh thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh.
Để hỗ trợ đối tượng này, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã phối hợp thành lập đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ điều trị COVID-19 tại nhà. qua đó giúp người mắc COVID-19 an tâm điều trị bệnh.
Cách đây gần một tháng, chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh quê ở Thái Nguyên đến Bắc Ninh để xin việc. Tuy nhiên, chưa tìm được việc làm thì khu trọ nơi chị ở liên tiếp xuất hiện các trường hợp mắc COVID-19. Sự có mặt kịp thời của đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ điều trị COVID-19 tại nhà và các y bác sĩ đã giúp chị vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Em cũng mới xuống đây, quen thì cũng không quen được ai cả, mà vừa mới xuống thì lại gặp nhiều người bị F0 quá, xong là không đi làm được gì hết. Lại cứ cách ly ở phòng trọ, xong muốn đi ra ngoài cũng không dám đi vì sợ ảnh hưởng đến mọi người ấy.
Cũng giống như chị Ánh, gia đình chị Vũ Thị Mai ở phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh có 4 thành viên thì tất cả đều mắc COVID-19. Không thể đi mua nhu yếu phẩm cần thiết, chị đã liên hệ với đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ điều trị COVID-19 tại nhà để nhận sự giúp đỡ.
Trong cái thời gian cách ly thì có một cái số thuốc thiết yếu mà gia đình muốn mua nhưng mà ở quanh đây không có, thì đã liên hệ đến đội thanh niên của tỉnh và các bạn đã giúp đỡ gia đình rất nhiệt tình.
Mặc dù chỉ mới thành lập chưa đầy một tháng, nhưng đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ điều trị COVID-19 tại nhà đã thu hút gần 200 y bác sĩ và trên 300 tình nguyện viên tham gia, hoạt động liên tục 24/24. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Dương, Chủ tịch Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh Bắc Ninh cho biết, đến nay, các y bác sĩ và thanh niên tình nguyện đã tư vấn được trên 2.000 lượt tin nhắn, đồng thời hỗ trợ mua thuốc cho hàng chục hộ gia đình và công nhân mắc COVID-19.
Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh cũng đã huy động các đội ngũ là các y bác sĩ thầy thuốc trẻ của các câu lạc bộ thầy thuốc trẻ trong cả tỉnh tham gia vào câu lạc bộ tư vấn hỗ trợ F0 tại nhà. Chúng tôi có phân công các cán bộ tham gia tư vấn theo giờ, theo ca.
Tuy mới được thành lập chưa lâu, nhưng đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ điều trị COVID-19 tại nhà tỉnh Bắc Ninh đã và đang hoạt động có hiệu quả. Việc làm ý nghĩa này càng khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Bắc Ninh trong việc lan tỏa những việc làm tốt, cách làm hay, chung tay cùng chính quyền và nhân dân đẩy lùi dịch bệnh.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.